Tuy nó chẳng có bất cứ hiện tượng vật chất hay tinh thần gì, nhưng nó có thể hiện hết thảy các tướng. Điều này cũng rất khó hiểu. Cái gì cũng chẳng có, cớ sao nó có thể hiện? Vì sao hiện ra vô lượng, vô số, vô tận? Cớ sao hiện nhiều ngần ấy? Biến huyễn vô cùng. Tôi học kinh Hoa Nghiêm suy nghĩ thật lâu mà chẳng nghĩ ra. Thứ gì đều không có thì nó biến bằng cách nào? Biến ra nhiều ngần ấy, rồi tôi nghĩ đến lúc nhỏ chơi kính vạn hoa. Tôi nghĩ tới món đồ chơi ấy. Kính vạn hoa rất đơn giản, mọi người đều biết. Tôi vừa nhắc tới khá nhiều người tặng kính vạn hoa cho tôi. Tặng cả mười mấy cái. Ba miếng thủy tinh bên trong. Bất quá là mấy mảnh vụn có màu sắc khác nhau. Quý vị xoay chuyển ống kính, xoay suốt từ sáng đến tối. Nó sẽ hiện ra vô số mô thức sắp xếp, chẳng có cái nào giống nhau. Tôi liền nghĩ vốn tự tròn đủ có thể sanh vạn pháp, có cùng một đạo lý với kính vạn hoa. Thật đấy, chẳng giả đâu. Dấu hiện nhiều đến mấy, quý vị chẳng thể nói nó là có. Khi nó chẳng hiện, chẳng thể nói nó không có. Có và không là tương đối, có và không là nhị biên. Trong tự tánh chẳng có đối lập. Phải hiểu rõ đạo lý này. Chúng ta muốn trở về tự tánh mà có ý niệm đối lập sẽ trở về không được. Điều ấy rất nghiêm trọng. Vì vậy học Phật dẫu học thật giỏi, nói đến nỗi qua trời rơi loạn xạ, mà vẫn còn đối lập với người khác, vẫn còn đối lập với sự, vẫn còn đối lập với vạn vật, thì kẻ ấy là lục đạo phàm phu chính cống, chẳng thoát khỏi lục đạo luân hồi, mà cũng chẳng thể giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Tuy Cực Lạc thế giới nói đới nghiệp giảng sanh, chẳng thể mang theo nghiệp chướng hiện hành. Có thể mang theo cựu nghiệp, tức là có thể mang theo nghiệp trong quá khứ, chẳng thể mang theo nghiệp hiện tiền. Ta oán một ai, đến lúc lâm chung, lúc thở hắt ra hơi cuối cùng, còn oán hay chăng? Còn oán thì chẳng có hy vọng chi hết. Quý vị chẳng giảng sanh được. Trong hơi thở cuối cùng, ta chẳng oán hờn, A-di-đà Phật mới có thể đón quý vị đi. Công phu này phải luyện trong lúc bình thường. Kẻ đối với ta có thâm cừu đại hận như thế nào đi nữa, cũng chẳng ghim trong lòng. Ghim trong lòng sẽ chẳng đến được thế giới Cực Lạc. Chẳng thể thấy A-di-đà Phật, phải buông xuống. Người khác oán hận ta chẳng sao cả, tâm ta thanh tịnh chẳng nhiễm mảy trần. Người khác có oán hận, tức là kẻ y chẳng thanh tịnh, có ô nhiễm. Do vậy phải nhớ, Kinh Vô Lượng Thọ dạy ba tiêu chuẩn tu hành là thanh tịnh, bình đẳng, giác. Phải biết, do ba chuyện này sẽ giảng sanh ba cõi tịnh độ khác nhau trong Tây Phương Cực Lạc thế giới. Điều này phải biết. Thật sự đoạn, chẳng còn chấp trước, sẽ sanh vào cõi phàm thánh đồng cư. Chẳng còn phân biệt, đoạn vô minh rồi, sanh vào cõi thật báo trang nghiêm. Hệ bình đẳng bèn sanh vào cõi thật báo trang nghiêm. Nếu đã giác thì sao? Đại triệt đại ngộ giác rồi thì sao? Giác rồi bèn trở về cõi thường tịch quang. Vì vậy chúng ta đới nghiệp, nói thật thà là thứ gì cũng chưa thể đoạn. Nhưng đới nghiệp là mang theo nghiệp quá khứ, chẳng mang theo nghiệp hiện hành. Này chúng ta phải hóa giải tất cả hết thảy những đối lập mâu thuẫn xung đột với người khác, buông xuống từ nội tâm, đừng nên so đo nữa. Mong cho tâm mình đạt đến thanh tịnh. Tâm thanh tịnh hiện tiền, chắc chắn quý vị được giảng sanh. Điều này trọng yếu lắm. Đừng để ngoại cảnh quấy nhiễu, khiến cho cơ hội lần này lại bị chướng ngại. Nếu để bị chướng ngại, tức là sai lầm quá đỗi to lớn. Ba môn giác chánh tịnh, ba môn này giác bèn sanh vào thường tịch quang, bình đẳng bèn sanh vào cõi thật báo, thanh tịnh sanh vào cõi phương tiện. Ở đây Đức Phật dạy chúng ta cõi phương tiện là tứ thánh pháp giới trong 10 pháp giới của Tây Phương Cực Lạc thế giới, Tây Phương Thù Thắng. Chẳng giống các cõi nước khác, cõi ấy chẳng có lục đạo. Tuy cũng có cõi phàm thánh đồng cư, nhưng cõi phàm thánh đồng cư chẳng phải là lục đạo, chỉ có hai đường nhân thiên, chẳng có tu la đạo mà cũng chẳng có tàn ác đạo. Đây là chỗ khác biệt. Trong ba môn, hành theo môn nào cũng đều được. Nếu hành theo giác môn, chắc chắn sanh vào cõi thật báo. Giác chánh tịnh. Chánh môn thì tùy thuộc công phu sâu hay cạn, chẳng nhất định. Công phu cao sanh vào cõi phương tiện, kém hơn thì vẫn sanh vào cõi phàm thánh đồng cư. Hành theo tịnh môn khác hẳn. Đối với tịnh môn, nếu niệm đến lý nhất tâm bất loạn sẽ là cõi thật báo. Sự nhất tâm bất loạn là cõi phương tiện, công phu thành phiến là cõi phàm thánh đồng cư. Vì vậy, thấp nhất là công phu thành phiến. Thành phiến là gì? Chưa đoạn phiền não, nhưng trong tâm có Phật, có A-di-đà Phật. Trừ Phật ra, ý niệm gì cũng đều có thể chế ngự, chẳng cho nó khởi tác dụng. Khuất phục phiền não, chứ chưa đoạn phiền não. Đoạn phiền não bèn chuyển thức thành trí. Người ấy chưa đoạn, công phu niệm Phật nhằm chế ngự phiền não. Nhiếp trọn sáu căn tịnh niệm tiếp nối, đè nén phiền não. Đó là điều kiện phải có đủ để giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Không hội đủ điều kiện này sẽ chẳng thể giảng sanh. Chúng ta hiểu đạo lý này. Liễu giải chân tướng sự thật này, biết trong cuộc đời này phải nên làm chuyện gì? Điều gì trọng yếu nhất đối với chúng ta? Thanh tịnh, bình đẳng, giác là trọng yếu. Phải dốc toàn lực tìm lại. Chính mình vốn sẵn có giác chánh tịnh. Trong Khởi Tín Luận, Mã Minh Bồ Tát đã nói bổn giác vốn có, bất giác vốn không. Đây là bổn giác, tìm lại nó. Thì tìm từ cái tâm thanh tịnh, tu gì trong hết thảy hoàn cảnh, tu tâm thanh tịnh, tu không bị ô nhiễm, không bị quấy nhiễu, đó là tu hành thật sự. Mười tông phái đều hành theo ba môn này. Tôi vừa mới nói Tánh Tông và Thiền Tông hành giác môn, những tông khác là giáo hạ như Hoa Nghiêm, Thiên Thai, Tam Luận và Pháp Tướng Duy Thức đều hành theo chánh môn, chánh trì, chánh kiến. Loại thứ ba là hành theo Tịnh Môn, gồm hai tông phái là Tịnh Độ Tông tu tâm thanh tịnh, Mật Tông cũng tu tâm thanh tịnh. Nhưng hiển và mật khác nhau. Công phu của Mật Tông đúng là cao hơn Tịnh Tông. Tịnh Tông tu cái tâm thanh tịnh như thế nào? Diễn ly hết thảy nhiễm pháp, diễn ly hết thảy ô nhiễm, tu tâm thanh tịnh dễ dàng. Còn trong mật pháp là chẳng lìa cảnh giới để tu tâm thanh tịnh, khó lắm. Đó chẳng phải là chuyện dễ dàng. Tịnh của họ là chân tịnh, còn chúng ta là tách lìa thanh tịnh. Sau khi tiếp xúc chưa chắc đã thanh tịnh. Vì vậy người ta là thanh tịnh thật sự. Mật là pháp thượng thượng thừa trong Phật pháp. Chẳng học pháp môn ấy sẽ chẳng thể thành Phật, chẳng thể không tu mật pháp. Nhưng tu lúc nào? Từ sơ địa trở lên. Nói cách khác, Bồ Tát thuộc địa vị tam hiền tu hiển giáo. Trong trường học, vị ấy học lớp tiến sĩ. Quý vị đã tốt nghiệp thạc sĩ mới có thể tu theo bằng tiến sĩ. Nếu quý vị chưa phải là trình độ này mà tu mật, sẽ rắc rối to. Cuối cùng sẽ đến đâu? Vào A Tỳ Địa Ngục. Trong quá khứ, Chương Gia Đại Sư bảo tôi, trong thế gian chúng ta, trình độ thấp nhất để có đủ tư cách học Mật Tông là sơ trụ trong viên giáo, cũng có nghĩa là thật sự đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Quý vị tiếp xúc bất luận cảnh giới gì đều chẳng bị lay động, cũng sẽ không bị quấy nhiễu, giống như thiện tài đồng tử tham học 53 lần. Vì sao thầy chúng tôi hạn chế rất nghiêm, thứ gì cũng không cho phép đọc, cũng không cho phép nghe, mà cũng chẳng cho phép học? Sợ gì? Sợ bị quấy nhiễu. Quý vị chưa có định tánh, gần son sẽ đỏ, gần mực sẽ đen, thì làm sao được? Son và mực bày ra trước mặt, quý vị hết sức tiếp cận, chẳng tiêm nhiễm mảy may. Có công phu ấy thì mới có thể học, mới có thể đi ra ngoài tham học. Vì vậy tham học là có điều kiện, chẳng phải tùy tiện ai cũng đều có thể đi tham học, không thể nào. Quý vị thấy thiện tài đồng tử tham học, ngài đã minh tâm kiến tánh trong một hội văn thù Bồ Tát, đắc căn bản trí, đó là kiến tánh, là đại triệt đại ngộ. Kinh Bát Nhã nói Bát Nhã vô tri, căn bản trí là vô tri. Từ vô tri khởi tác dụng là hậu đắc trí. Ngài tham học nhằm thành tựu hậu đắc trí. Hậu đắc trí là không gì chẳng biết. Khi chính quý vị đã đạt đến vô tri thì mới có thể đi tham học, mới thành tựu hậu đắc trí. Chúng ta chưa đắc căn bản trí mà ta đi tham học có được hay không? Quý vị muốn đi thì Phật cũng chẳng có cách nào. Ông cứ đi đi, ông có thể học được gì hay chăng? Hết thảy những gì ông học được đều là tri kiến sai lầm, chẳng có gì là tri kiến chính xác hay chánh tri chánh kiến cả. Chúng tôi dám nói như thế này, toàn là học sai trật. Phải đến khi trong tâm thanh tịnh chẳng sanh một niệm thì lúc quý vị tiếp xúc mới là trí huệ chân thật, là Phật tri Phật kiến. Quý vị chưa đạt tới trình độ này mà ra bên ngoài, bất luận đến tham cứu nơi đâu, toàn là học được tà tri tà kiến. Vì sao? Do tâm quý vị tà. Trong tâm khởi tâm động niệm, phân biệt chấp trước. Do đó chánh pháp đều biến thành tà pháp. Người đắc căn bản trí là như thế nào? Người ấy không có tri kiến, chẳng có tri kiến bèn gọi là chánh tri chánh kiến, chẳng có tà kiến, chẳng mê. Do vậy khi người ấy tiếp xúc sẽ hoàn toàn tương ứng với tự tánh, khi ấy mới có đủ tư cách đi ra ngoài tham học. Vừa tiếp xúc bèn hiểu rõ, mắt thấy bèn hiểu rõ, tai vừa nghe bèn hiểu rõ. Giống như Huệ Năng Đại Sư đã thị hiện, chúng ta hãy nghĩ có đúng như thế hay không? Người ta chưa từng học kinh Pháp Hoa, chưa hề nghe nói. Thiền sư Pháp Đạt niệm 3.000 bộ kinh Pháp Hoa. Kinh Pháp Hoa rất dài, mỗi ngày tối đa niệm được một bộ. Niệm 3.000 bộ phải mất 10 năm. Niệm 10 năm chẳng khai ngộ. Có tập khí ngạo mạn, cảm thấy mình ghê gớm lắm, rất đáng kiêu ngạo. Sư đã niệm 3.000 bộ kinh Pháp Hoa. Kinh Pháp Hoa đã niệm thuộc lào lào. Tới chỗ Huệ Năng Đại Sư thỉnh giáo gặp mặt. Sư Pháp Đạt nghĩ gã này là hậu học, đảnh lễ thầy ba lạy. Thầy thấy rất rõ ràng lúc sư lạy đầu chẳng sát đất. Đó là gì? Tập khí ngạo mạn. Lễ bái đầu chẳng sát đất. Khi sư đứng lên, tổ bèn nói, ông có gì đáng để kiêu ngạo? Sư thừa đã đọc 3.000 bộ kinh Pháp Hoa. Huệ Năng Đại Sư bèn nói, kinh Pháp Hoa nói những gì? Sư chẳng thưa được. Quay lại thỉnh giáo Huệ Năng Đại Sư. Huệ Năng Đại Sư bảo, kinh này ta chưa từng nghe, ta cũng chẳng biết chữ. Nếu ông đã niệm đến 3.000 bộ, hãy niệm cho ta nghe. Kinh Pháp Hoa có 28 phẩm. Sư đọc đến phẩm thứ hai, tức là đọc đến phẩm phương tiện. Huệ Năng Đại Sư nói, được rồi, không cần niệm nữa, ta đã hiểu toàn bộ. Người có bản lãnh ấy mới có thể tham học. Tổ giảng cho sư nghe, sư khai ngộ. Lại lạy đầu dập sát đất, chẳng nói năng gì. Tham học phải có bản lãnh này mới được. Thiếu bản lãnh này sẽ chẳng thể tham học. Quý vị tham cái gì đây? Quý vị là phàm phu. Vì vậy, trong Kinh Hoa Nghiêm, Thiện Tài Đồng Tử đã biểu diễn điều kiện tham học. Chúng ta liền biết, chưa kiến tánh, chẳng thể rời khỏi Thầy. Rời Thầy sẽ có vấn đề liền. Quý vị sẽ bị ô nhiễm, biến thành tà tri tà kiến, bị đọa lạc. Do đó, Thầy có ý tốt chẳng cho quý vị đi ra ngoài, phải ở quanh Thầy. Ai mới có cơ hội khai ngộ? Người thật thà. Theo chắc Thầy, Thầy chẳng hại ta. Kẻ tự cậy thông minh không nghe lời. Cảm thấy vị thầy này khá lắm, nhưng còn có vị thầy khác cao minh hơn thầy. Mà thầy chẳng chấp thuận cho tôi học ở bên kia, người ta học rộng nghe nhiều. Có đấy, xưa nay trong ngoài nước đều có loại người này. Hắn rời khỏi vị thầy này lại đi tìm vị thầy khác, xong rồi, đời này xong luôn rồi. Thiện tri thức quả thực khó cầu. Trong thời đại hiện tại này chẳng có, tìm không được. Chỉ có một phương pháp là tìm cổ nhân. Cổ nhân đáng tin cậy. Cổ nhân là kinh giáo. Chúng ta học Kinh Hoa Nghiêm, bèn kiếm Thanh Lương Đại Sư, kiếm Lý Trưởng Giả. Các ngài đã chú giải Kinh Hoa Nghiêm tỉ mỉ. Chúng ta đang đọc kinh chẳng hiểu xem chú giải là nghe các ngài chỉ dạy. Đọc một lần không hiểu, xem 10 lần. 10 lần không hiểu, xem 100 lần. Nếu quý vị có thể đọc Hoa Nghiêm Kinh Sớ sau 100 lần, có thể khai ngộ hay chăng? Hết sức có thể. 100 lần, tâm quý vị định rồi. Do vậy, trước hết đắc tam muội, đạt được tâm thanh tịnh. Đọc cho đến mức tập khí phiền não, tập khí tri kiến, thấy đều mất sạch. Tâm thanh tịnh hiện tiền, tâm thanh tịnh sẽ sanh trí huệ. Trí huệ là có thể khai ngộ. Chuyện này là thật, chẳng gạt người đâu nhé. Vì vậy cương lãnh rốt cuộc tột cùng trong giáo học Phật Pháp là 3 món: nhân giới sanh định, nhân định khai huệ. Giới là quy củ, quý vị dân giữ quy củ. Vậy quý vị thâm nhập một môn, đó là quy củ. Thật sự thâm nhập sẽ đắc định. Đắc định đạt khai ngộ. Đối với điều này, cổ thánh tiên hiền Trung Quốc chứ không riêng gì Phật Pháp dạy người ta như vậy. Mà Nho và Đạo cũng chẳng ra ngoài lệ ấy. Vào thời cổ, trong trường tư thục, thầy dạy học trò, chú ý tới điều trọng yếu nhất là ngộ tánh của học trò.
À,
giúp nó khai ngộ.
Sau khi khai ngộ, hệ tiếp xúc gì cũng đều thông hiểu. Người ấy cũng rất thông minh, hệ tiếp xúc bàn có thể hiểu rõ.
Vì sao? Hết thảy các pháp chẳng lìa tự tánh. Chỉ cần kiến tánh thì vấn đề gì cũng đều giải quyết. Này, chúng ta học kinh Vô Lượng Thọ. Tìm bản chú giải này của cụ Hoàng Niệm Tổ là được rồi. Vì sao? Kinh do thầy cụ là lão cư sĩ Hạ Liên Cư hội tập từ năm bản dịch gốc. Này, chúng ta thấy bản chú giải này của cụ Hoàng đã tổng hợp toàn bộ những lời chú giải kinh Vô Lượng Thọ của các vị đại đức xưa nay trong ngoài nước, hoàn toàn tổng hợp lại. Quý vị đọc bản chú giải của cụ Hoàng, tức là đã xem bao nhiêu kinh. Trong phần sau, cụ đã dẫn chứng hơn 200 thứ. Quý vị được đọc toàn bộ, tổng hợp toàn bộ mà. Khi chúng ta muốn xem nhiều như vậy, phải tốn bao nhiêu thời gian? Cụ đã chỉnh lý kỹ lưỡng. Trong quá khứ, những bản chú giải xưa gồm có mấy thứ chúng tôi đã từng xem qua. Ở đây, cụ cũng đều sao lục đầy đủ, sao toàn bộ trong tác phẩm này. Do vậy, bộ kinh giải này là tổng hợp hoàn chỉnh của các kinh luận chú sớ trong Tịnh Độ. Chúng ta phải nhận biết tác phẩm quý giá này. Trong hết thảy các kinh, kinh điển Tịnh Tông là quý báu. Trong các sách vở Tịnh Tông này bày ra trước mặt chúng ta, bản chú giải này là món báu. Không có tác phẩm nào siêu thắng hơn tác phẩm này, chẳng có. Chúng ta phải quý trọng, phải nghiêm túc học tập. Với phân lượng của sách này, với kích thước như vậy, nếu chúng ta thâm nhập một môn, học tập từ đầu đến cuối, học tập 5 năm hay 10 năm, sẽ đắc niệm Phật tam muội, chẳng còn vọng niệm nữa. Thời gian, tinh thần, tinh lực của chúng ta đều tập trung vào đây, lẽ đâu chẳng đắc định. Tam muội ấy gọi là niệm Phật tam muội, đắc niệm Phật tam muội sẽ có thể đắc sự nhất tâm bất loạn và lý nhất tâm bất loạn. Lý nhất tâm bất loạn là kiến tánh. Chúng ta mong sớm có ngày thành tựu. Sớm có ngày thành tựu thì phải thật sự buông xuống. Bộ kinh điển này dạy chúng ta buông xuống, thấy đều buông xuống. Đối với tổng cương lãnh, Đức Phật nói ba câu, tức là tam nghiệp thanh tịnh. Ngài xếp khẩu nghiệp đầu tiên, chẳng giống những kinh khác. Các kinh nói thân khẩu ý, kinh này nói khẩu thân ý. Thiện hộ khẩu nghiệp, bất cơ tha quá. Thật sự làm. Chúng ta còn phê phán người khác hay chăng? Hữu ý hay vô tình phê bình người khác, quý vị đều vi phạm. Nếu thật sự học, phải thời thời khắc khắc cảnh giác, chẳng chê bai lỗi lầm của người khác. Đừng nên ghi nhớ khuyết điểm của kẻ khác, càng chớ nên nói ra. Quý vị làm được điều này sẽ có thể học Phổ Hiền Bồ Tát thập nguyện, lễ kính chư Phật, xưng tán Như Lai, quảng tu cúng dường, xử sự đãi người tiếp vật đều phải như vậy thì mới được, mới giống Bồ Tát. Bồ Tát chẳng có oán gia đối đầu. Tổ tiên chúng ta dạy nhân giả vô địch,
Trong Phật môn, nhân giả được gọi là Bồ Tát. Đối với Bồ Tát thường gọi họ là nhân giả, tức là bậc nhân từ. Bồ Tát là người nhân từ, không ai đối địch, trong tâm Ngài chẳng có địch thủ. Nếu còn phân biệt, còn chấp trước, còn có đối lập, kẻ ấy chẳng phải là Bồ Tát, kẻ ấy là gã bất nhân. Bất nhân là chẳng có tâm từ bi. Nhân giả là đại từ đại bi. Còn oán hận thì làm sao có thể coi là bậc nhân từ? Kẻ có lỗi với ta, quỷ bán ta, lăng nhục ta, hãm hại ta, nếu quý vị là người có lòng nhân, kẻ ấy dùng thủ đoạn gì để đối phó quý vị, trong tâm quý vị đều chẳng vướng mắc. Không chỉ chẳng vướng mắc mà còn rất cảm kích kẻ ấy. Vì lẽ gì cảm kích kẻ ấy? Kẻ ấy tới khảo nghiệm, xem quý vị có phải là học Phật hay chăng, rốt cuộc có công phu gì hay chăng, chửi quý vị mấy câu để coi có nổi quạo hay chăng. Hễ nổi quạo là xong rồi. Quý vị thấy đó, kẻ ấy đến khảo nghiệm quý vị. Từ kinh điển quý vị thấy kinh Kim Cang có nhắc đến chuyện vua Ca Lợi Dương cắt chặt thân thể. Nguyên văn câu chuyện này được kinh Đại Niết Bàn kể rất tỉ mỉ. Kinh Kim Cang chỉ nói đại lược. Đó là khi Thích Ca Mâu Ni Phật chưa thành Phật. Ngài tu nhẫn nhục ba la mật. Người ta gọi Ngài là nhẫn nhục tiên nhân. Gặp phải vua Ca Lợi xem Ngài có thể nhẫn hay không. Vua Ca Lợi đem Ngài lăng trì xử tử, dùng đao cắt thịt Ngài, lóc lấy từng miếng, xẻo cho đến chết, để coi Ngài có thể nhẫn hay không. Người vẫn có thể chẳng tức giận, vẫn có thể chẳng oán hơn ta ư? Nhẫn nhục bảo vua, ta chẳng có mảy may oán hận. Đã thế còn đối trước vua phát nguyện, trong tương lai ta thành Phật, người đầu tiên ta quá độ sẽ là nhà vua. Thích Ca Mâu Ni Phật thành Phật, người đầu tiên đắc độ thành A-la-hán là tôn giả Kiều Trần Như. Tôn giả chính là vua Ca Lợi thuở ấy. Hứa sao làm vậy? Vua Ca Lợi thành tựu cho Ngài, nên nhẫn nhục tiên nhân cảm ơn, chẳng oán hận. Thành tựu Ngài như thế nào? Giúp Ngài sớm thành Phật. Trong 1000 vị Phật thuộc hiền kiếp, vị Phật thứ tư là Di Lạc Phật. Lẽ ra Thích Ca Mâu Ni Phật thành Phật sau Di Lạc Phật là vị Phật thứ năm. Nhưng quý vị thấy, nay Thích Ca Mâu Ni Phật thành Phật trước, Di Lạc Phật biến thành hậu bổ Phật của Phật Thích Ca. Do nguyên nhân nào? Do nhẫn nhục ba la mật nên sớm thành tựu. Quý vị nói đó là chuyện tốt hay xấu? Tổ tiên và chúng ta thua thiệt là phước. Quý vị chẳng chịu thua thiệt, tức là chẳng cần phước báo. Nhẫn nhục tiên nhân biết thua thiệt là phước, hoàn toàn tiếp nhận, nên phước báo hiện tiền, Ngài sớm thành Phật. Sự thể hiện này nhằm dạy bảo chúng ta. Nạn lớn ngần ấy, nhưng Ngài luôn coi như chẳng có chuyện gì. Nghịch cảnh xảy đến, bèn dân chịu. Này, chúng ta gặp một tí thử thách giặc giảnh đã chịu không nổi, làm sao có thể giảng sanh? Vì vậy, người tu hành dẫu bị thua thiệt quá mức, dẫu bị lương gan quá mức, vẫn coi như chẳng có chuyện ấy. Phải luôn nhớ một câu trong Kinh Kim Cang: phàm những gì có hình tướng đều là hư vọng. Phải buông chuyện ấy xuống, trong tâm chẳng có dấu vết gì, chẳng oán hận mảy may, thường sanh lòng hoan hỷ. Đối với những oán thân trái chủ, cảm ơn cảm tạ. Nếu trong quá khứ tôi thiếu nợ họ, đáng phải đền trả, vui vẻ. Nếu trong quá khứ tôi chẳng thiếu nợ họ, chẳng cần đến. Sau khi họ đoạt lấy, chẳng cần họ phải trả. Họ trả thì tôi phải trở lại thế gian làm người lần nữa. Không nhận nợ của họ, rắc rối to, không cần nữa. Quý vị nói xem có phải là tự tại lắm không? Đây là chân tướng sự thật. Có thể chịu thua thiệt, thua thiệt sao cũng được, luôn hoan hỷ. Vì vậy, đối với mật, chúng ta tôn trọng, chúng ta tán thán, nhưng chúng ta chẳng học. Vì sao? Biết chúng ta thiếu năng lực để học. Chúng ta chẳng ăn thịt hết thảy chúng sanh, nhằm tiêu nghiệp chướng của chính mình. Người học mật có thể ăn thịt hết thảy chúng sanh. Vì sao? Khi người ấy ăn thịt chúng nó, có thể siêu độ chúng nó. Có bản lĩnh đó. Này, chúng ta ăn thịt chúng sanh, có bản lãnh siêu độ nó hay chăng? Đừng nói siêu độ gì khác, chúng ta ăn một con gà có thể khiến con gà ấy sanh lên trời. Nó bèn có thể hưởng phước trời, có năng lực ấy hay chăng? Không có năng lực ấy thì ngàn vạn phần chớ nên ăn thịt chúng sanh. Vì sao? Quý vị kết oán cừu với chúng. Mật chẳng phải là đùa bỡn được. Trong mật tông không có con đường chính giữa. Nói cách khác, một là thành Phật, hai là đọa A Tỳ địa ngục. Nếu quý vị chẳng thành Phật, sẽ đi vào A Tỳ địa ngục. Quyết định chẳng thể đùa bỡn được. Thượng sư mật tông kết duyên với các tín đồ thông thường, quán đảnh cho quý vị, truyền cho quý vị một câu chú. Quá nữa là truyền bài chú Lục Tự Đại Minh của Quán Thế Âm Bồ Tát, Bani Bát Mê Hồng. Rất nhiều người đều biết niệm. Chương gia đại sư cũng truyền bài chú này cho tôi, bảo tôi thường niệm. Tôi hỏi ngài bài chú ấy có nghĩa là gì. Ngài giảng là tiếng Phạn, có nghĩa là thân thể. Hiểu là pháp thân cũng được, mà báo thân cũng được. Là thân thể. Trong kinh Đại Thừa Mani rất nhiều hoa sen đấy. Mani là hoa sen, Bát Mê là gìn giữ, Hồng là ý, ý niệm. Theo ngữ pháp của họ, quý vị thấy câu chú ý có nghĩa là thân hoa sen gìn giữ ý. Theo ngữ pháp của người Hoa, có nghĩa là gìn giữ thân tâm như hoa sen. Ý nghĩa này hay lắm. Do vậy trì chú phải tam mật tương ứng, tay kết ấn, miệng niệm chú, trong tâm quán tưởng. Quán tưởng gì? Thời thời khắc khắc giữ cho thân tâm của chính mình giống như hoa sen, mọc lên từ bùn lầy mà chẳng nhuốm bẩn. Ý nghĩa này thật hay. Hiện thời rất nhiều người niệm chú này nhưng chẳng biết ý nghĩa, do không biết nên chẳng sanh ra hiệu quả. Do trong giáo pháp Đại Thừa, Đức Phật bảo hết thảy các pháp sanh từ tâm tưởng. Quý vị chẳng quán tưởng, chỉ niệm suông, chỉ kết ấn suông. Chẳng quán tưởng thì không được rồi, chẳng đạt được lợi ích chân thật. Vì vậy trong tam mật, quán tưởng trọng yếu nhất, còn quan trọng hơn trì chú và kết ấn. Tôi theo Chương Gia Đại Sư 3 năm, Ngài chẳng truyền mật pháp cho tôi. Ngài nói tôi chẳng đủ trình độ, anh còn thiếu trình độ rất xa. Đó là nói thật, chẳng giả. Vì vậy tôi hết sức cảm kích vị lão nhân này. Cơ sở Phật pháp của tôi được Ngài thiết lập trong 3 năm, nên sau này mới có một chút thành tựu như vậy. Trong đoạn này cụ Hoàng có ý nói hành nhân thật sự được oai thần từ 48 nguyện của A Di Đà Phật gia trì. Do vậy pháp này thuộc Tha Lực Môn, thuộc về quả giáo. A Di Đà Phật dùng quả đức gia trì chúng ta. Hành nhân phát tâm niệm Phật, trượng Di Đà bổn nguyện nhất thọ, oai thần gia bị, hộ trì hành giả. Quý vị thật sự y giáo phụng hành sẽ chẳng bị ma dựa. Quý vị thật sự y giáo phụng hành, người có công năng đặc dị sẽ trông thấy. Đó là quý vị thật sự có công phù ấy. Thân thể tỏa ánh sáng, ma chẳng thể đến gần. Huống hồ lại quy y A-di-đà Phật, thật sự có 25 vị thần hộ pháp hộ vệ. Vì sao rất nhiều người tu hành lại đổ bệnh? Đó chính là như trong phần trước đã nói, hành nhân xảo hữu chấp trước. Tức là có một tí chấp trước như thế, tiện thất chánh kiến, tức nhập ma đồ, phiền phức liền. Toàn bộ oán thân trái chủ của quý vị tìm tới cửa. Tâm này phải trụ nơi đạo. Làm thế nào để trụ nơi đạo? Thời thời khắc khắc niệm Phật. Chẳng niệm Phật bèn nghĩ đến những đạo lý được giảng trong kinh điển. Đại Thế Chí Bồ Tát chỉ dạy chúng ta ước Phật niệm Phật, hiện tiền đương lai, bất định kiến Phật. Ước Phật là gì? Thường xuyên tưởng Phật. Phật ở đâu? Những điều kinh đã giảng đều là Phật. Kinh Hoa Nghiêm càng giảng càng kẽ hơn. Trong quá khứ chúng ta học Kinh Hoa Nghiêm lâu ngần ấy, đã hơn 4.000 giờ. Vì thời gian dài như thế, chúng tôi mới đem ghép bộ vọng tận Hoàng Nguyên Quán vào. Đó là cương lãnh tu học. là tinh hoa của toàn bộ kinh Hoa Nghiêm. Bài luận văn ấy chẳng dài, cả bài văn chỉ có 6 đoạn. Tiên sinh Phương Đông Mỹ nói 3 đoạn, đâu là triết học tối cao, 3 đoạn sau là khoa học tối cao. Đây là triết học và khoa học trong giáo pháp Đại Thừa đều được giảng đến tột đỉnh, rốt ráo viên mãn. Giảng rõ ràng duyên khởi của vũ trụ, duyên khởi của vạn vật, duyên khởi của sanh mạng, ta từ đâu đến, duyên khởi của bản thân chúng ta đều nói ra hết. Quá ư là khó có. So với những thứ triết học và khoa học tột đỉnh trong cả thế giới hiện thời, trọn chẳng thua kém. Chúng tôi cũng dùng hơn 200 giờ để giảng. Bộ DVD này có thể nghe nhiều lần, nghe không hiểu chẳng sao cả, cứ nghe từng lần một. Nghe rồi sẽ khai ngộ. Nghe xong dẫu chẳng khai ngộ, chắc chắn cũng giúp quý vị buông xuống. Lợi ích ấy cũng rất lớn. Tiếp đó, cụ dẫn một đoạn trong kinh Thập Giáng Sanh. Phật ngôn nhược hữu chúng sanh, niệm A-di-đà Phật, nguyện giảng sanh giả, bi Phật tức khiển nhị thập ngũ Bồ Tát ủng hộ hành giả, nhược hành nhược tọa nhược trụ nhược quả nhược trú nhược dạ, nhất thiết thời nhất thiết xứ, bất linh ác quỷ ác thần đắc kỳ tiền giả. Quý vị có tin điều này hay không? Bi Phật là A Di Đà Phật. A Di Đà Phật phái 25 vị Bồ Tát. Khi tam quy y, bèn có 36 vị thần hộ pháp. 25 là nói đến ngũ giới. Quý vị thật sự thọ trì ngũ giới sẽ có 25 vị thần hộ giới. Do vậy kiếp trước, kiếp này oán thân trái chủ cũng không thể tìm đến quấy phá. Quý vị thật sự học Phật, dù họ có cựu hận quý vị cũng chẳng có cách nào báo thù. Họ thấy quý vị thật sự tu hành, biết quý vị có thành tựu. Khi quý vị thành tựu, nhất định họ sẽ được lợi ích, nhất định siêu độ họ, nhất định giúp đỡ họ. Oán thần trái chủ tới kiếm người tu hành gây chuyện là vì nguyên nhân nào? Quý vị tu hành giả dối, chẳng chân thật, căn bản là họ coi thường quý vị nên tới kiếm chuyện. Chuyện là như vậy đó. Quý vị tu được sẽ khiến họ bội phục, lẽ đâu họ quấy rối quý vị? Quý vị trách ai? Chẳng thể trách ai khác, phải tự trách mình. Nếu chính mình thật sự đúng pháp, oán thần trái chủ đều cùng kính.
họ biết họ sẽ được giải thoát. Họ có duyên với quý vị, Phật độ kẻ hữu duyên mà. Duyên ấy bất luận là thiện duyên hay ác duyên, nói chung hệ có duyên bèn có thể đắc độ. Chúng ta là người học Phật, mỗi ngày trong niệm Phật được của chính mình, hãy thờ một bài vị oán thân trái chủ, chẳng quên họ, chẳng quan tâm họ, có biết hay là không. Trong đời này có lẽ có thể nhớ, nhưng đời quá khứ chẳng thể nhớ được. Chúng ta thờ bài vị đời kiếp trước này, thấy đều có. Thật sự tu hành họ sẽ thật sự bội phục, thật sự sanh tâm hoan hỷ, chẳng tìm đến làm tiền mà tới hộ trì quý vị. Mong mỏi quý vị thành tựu sớm ngày nào, họ sẽ sớm đắc độ ngày ấy. Vì vậy con người có cùng cái tâm này, tâm có cùng lý này. Lời Phật đã giảng trong kinh chắc chắn chẳng phải là dòng ngữ. Lại xem đoạn tiếp theo. Hữu thủ lăng nghiêm kinh, Đại Thế Chí Bồ Tát niệm Phật viên thông chương dân. Kim ư thử giới, nhiếp niệm Phật nhân, quy ư tịnh độ. Đây là lời Đại Thế Chí Bồ Tát đã nói trong kinh Lăng Nghiêm. Chương này kinh văn chẳng dài, tổng cộng chỉ có 244 chữ. Đây là đoạn trong Đại Thế Chí Bồ Tát niệm Phật viên thông chương. Đối với đoạn này, Ấn Quang Đại Sư, tôi nghĩ hiện thời rất nhiều đồng học đều biết. Ấn Quang Đại Sư là Tây Phương Đại Thế Chí Bồ Tát tái lai. Quán Âm và Thế Chí trong đời quá khứ. Trước khi thành Phật, các ngài đều là người trong thế giới Sa Bà. Cũng có thể nói các ngài là đồng hương của chúng ta. Các ngài sanh về thế giới Cực Lạc. Nay họ giống như lớp trưởng của các vị Bồ Tát, lãnh đạo các vị Bồ Tát, giúp A-di-đà Phật giáo hóa chúng sinh. Thế giới Sa Bà là quê hương của các ngài, nên cũng đặc biệt chiếu cố. Vì vậy ngài thường đến thế giới này. Thật vậy, giống như trong phần trước đã nói, hết thảy thời, hết thảy chỗ. Quý vị niệm ngài, ngài bèn hiện tiền. Ngài dạy chúng ta phương pháp niệm Phật chính xác nhất, đơn giản nhất, ổn thỏa nhất, đáng tin cậy nhất. Phương pháp là nhiếp trọn sáu căn tịnh niệm tiếp nối tám chữ. Ức Phật niệm Phật hiện tiền đương lai, tất định kiến Phật. Câu này khẳng định như vậy, chẳng có mảy may hoài nghi nào. Trong tâm thường tưởng Phật, miệng thường niệm Phật, trong hiện tại quý vị đã có thể thấy Phật.
hết thảy các pháp sanh từ tâm tưởng mà. Tương lai sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, mỗi ngày ở cùng một chỗ với A-di-đà Phật, ở cùng một chỗ với chư Phật Như Lai, cùng học tập với các Đại Bồ Tát. Đến nơi đầu tìm được hoàn cảnh này, Tây Phương Cực Lạc thế giới giống như một trường đại học Phật giáo. Hết thảy chư Phật đem toàn bộ những chúng sanh thuộc ba căn tánh thượng trung hạ trong khu vực giáo hóa của các ngài đưa sang học bên Tây Phương Cực Lạc thế giới. Thích Ca Mâu Ni Phật cũng không ra ngoài lệ ấy, chỉ có các vị thượng thượng căn là sang thế giới Hoa Tạng. Do vậy thế giới Cực Lạc vô cùng thù thắng trang nghiêm, chúng ta phải tin tưởng, chớ nên có mảy may hoài nghi nào. Kinh giáo Đại Thừa quả thật rất hấp dẫn con người, khiến cho quý vị sau khi xem xong chẳng muốn buông xuống. Nếu chúng ta không cầm lòng nổi, thứ gì cũng đều muốn học sẽ là vấn đề nghiêm trọng. Vì sao? Tâm lực của chúng ta phân tán, chẳng thể tập trung. Học tập phân tán thì quý vị chỉ có thể đạt được kiến thức Phật học thông thường. Nói theo thuật ngữ của giới học thuật hiện thời là quý vị chỉ có thể thành tựu trong Phật học. Trước kia thầy Lý thường nói, trong thế gian này quý vị có thể trở thành một nhà Phật học hay là một học giả về Phật học, chứ đối với liễu sanh tử thoát tam giới chẳng liên quan gì hết. Quý vị biến đại pháp xuất thế gian thành một thứ học thuộc thế gian, biến chất rồi. Tuy biến chất, đương nhiên vẫn là kết pháp duyên với Phật. Trong A Lại Gia đã gieo chủng tử Phật pháp, đời kế tiếp hay đời sau khi duyên chín mùi vẫn có thể thành tựu. Nhưng trong đời này chắc chắn quý vị chẳng thể tránh khỏi nỗi khổ luân hồi. Thời gian luân hồi rất dài. Do vậy thầy Lý nói, quý vị không thể tránh khỏi nỗi khổ luân hồi nhiều kiếp dài lâu. Thật sự giác ngộ, buông xuống vạn duyên, nhất tâm cầu sanh tịnh độ. Những kinh giáo ta ưa thích, muốn học đến thế giới Cực Lạc sẽ học. Hiện thời trước hết phải giữ lấy tịnh độ. Đến thế giới Cực Lạc vô lượng thọ, hoàn cảnh tu học tốt đẹp, chẳng trễ nãi gì. Hiện tại nếu thứ gì cũng đều muốn học sẽ lỡ làng chuyện này. Quý vị có thể sanh về thế giới Cực Lạc hay không vẫn phải đánh rất nhiều dấu hỏi, vì quý vị chưa nắm vững. Chớ nên không hiểu đạo lý này. Sau khi đã hiểu, chớ nên không làm, hãy thật sự làm. hơn 20 năm trước, tôi đã nghĩ buông bỏ kinh giáo, chẳng làm nữa. Lần trước giảng kinh Hoa Nghiêm được một nửa thì ngừng, không giảng nữa. Quý vị thấy tôi giảng kinh Vô Lượng Thọ 10 lượt, lần này là lần thứ 11. Lúc ấy tôi nghĩ suốt đời này chuyên giảng kinh Vô Lượng Thọ, cứ giảng từng lượt một, mỗi lượt khác nhau. Nhân duyên giảng kinh Hoa Nghiêm lần này, tôi cũng đã trình bày cùng quý vị. Rất bất đắc dĩ, nhưng cũng là có lý. Pháp sư khai tâm ở Đài Loan, lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ và hàng quán trưởng ba người thỉnh cầu. Mong giảng kinh ấy một lần làm thành CD, DVD để giữ lại cho người đời sau tham khảo nhằm mục đích này. Nếu đối với bản thân tôi, một bộ kinh Vô Lượng Thọ này là đủ rồi. Con đường này ổn thỏa, đơn giản dễ dàng hơn nhiều lắm. Một môn tham nhập, bạn chú giải này hay vừa nghĩ. Quá khó được, quá hy hữu. Ở nơi đây tôi phát tâm hướng dẫn mọi người cùng nhau học tập. Nếu không hướng dẫn, có lẽ hứng thú học tập chẳng quá nồng đậm. Học tập bản chú giải này nhằm khẳng định kết duyên phận thật sâu với thế giới cực lạc. Thật sự phát nguyện, không ai chẳng giảng sanh. Đặc biệt là trong thế giới hiện thời, chúng sanh khổ lắm. Bất luận là giàu nghèo sang hèn, các nghề nghiệp không nương tựa vào đâu được. So với bất cứ thời đại nào trong quá khứ đều là đáng thương xót hơn. Trong xã hội thời quá khứ, con người sống trong thế gian này, họ có nơi nương tựa. Nơi nương tựa là gia đình. Bất luận gặp chuyện khó khăn gì, gia đình sẽ là người ủng hộ. Quý vị chắc chắn chẳng hoài nghi gia đình. Sau thời chiến tranh Trung Nhật trong 8 năm ấy, gia đình chẳng còn nữa, không nhìn thấy nữa. Người Trung Quốc đáng thương, không có nhà để về, cửa nát nhà tan. Vì vậy, chúng ta cảm ơn Phật Bồ Tát vô tận. Phật Bồ Tát bảo chúng ta có nhà, thế giới cực lạc là nhà của chúng ta. A-di-đà Phật, Tây Phương Tam Thánh là nơi nương tựa. Đúng vậy, tuyệt đối chẳng giả. Vấn đề là quý vị có thể tin tưởng hay không? Nay chúng ta có lý do tin tưởng. Vì sao? Trong Hoàng Nguyên Quán đã giảng rõ ràng, chúng ta và A-di-đà Phật có mối quan hệ chẳng phải là không có. Quan hệ hết sức thân mật. Di-đà là tự tánh Di-đà, tịnh độ là duy tâm tịnh độ. Di Đà tịnh độ có quan hệ gì với ta? Nhất thể. Chẳng kém mối quan hệ với cha mẹ, mà còn thân thiết hơn quan hệ với cha mẹ nữa. Chúng ta thật sự hiểu rõ quan hệ này. Hiểu rõ rồi, quý vị còn hoài nghi hay chăng? Chẳng hề hoài nghi nữa. Giống như cư sĩ Lưu Tố Dân đã làm gương, nhất tâm nhất ý nương tựa A-di-đà Phật, bị bệnh nặng gần ấy, bác sĩ trong thế gian chẳng trị được, chẳng cần quý vị chữa trị. A-di-đà Phật là đại y dương, chắc chắn có thể trị cho tôi lành bệnh. Mỗi ngày niệm Phật, niệm đến nỗi lành bệnh. Điều này chẳng giả. Bà ta đã giảng cho chúng ta nghe ở đây mười mấy giờ. Phật Bồ Tát có lòng tin đối với chúng ta. Vấn đề hiện thời là chúng ta có lòng tin đối với Phật Bồ Tát hay chăng? Nếu có lòng tin sẽ tâm tâm tương ứng. Chúng ta xem đoạn tiếp theo. Quý vị thấy cụ Hoàng trích dẫn Tịnh Tu Tiệt Yếu. Đây là một nghi thức tu hành. Do lão cư sĩ Hạ Liên Cư biên soạn. Trong ấy có viết: Đại Thế Chí Bồ Tát hiện cư thử giới, tác đại lợi lạc, ư niệm Phật nhân nhiếp thổ bất xả, linh ly tam đồ đắc vô thượng lực. Chúng tôi nghĩ khi cụ hạ tại thế, cụ nói Đại Thế Chí Bồ Tát là Ấn Quang Đại Sư. Cụ chẳng nêu đích danh. Nhưng trên thực tế thì sao? Trên thực tế chẳng giả tí nào. Hiện đang ở trong khoảng này, thật sự tạo đại lợi lạc. Đại lợi lạc là gì? Giáo dục nhân quả. Tổ Ấn Quang suốt đời cực lực đề xướng giáo dục nhân quả. Chúng ta thấy xã hội hiện tiền có thể chữa trị căn bệnh nặng nề của đại chúng trong xã hội này đích thực là giáo dục nhân quả. Cổ ấy, Ngài đã thấy rõ ràng, thấy xã hội hiện tiền của chúng ta dùng luân lý chẳng trị được, đạo đức cũng chẳng trị được, chỉ có giáo dục nhân quả phải giảng thấu triệt, giảng rõ ràng. Những chuyện nhân quả quá nhiều, Nếu sưu tập những câu chuyện gần đây nhất thì nhật báo, tạp chí, phương tiện truyền thông đã báo cáo. Hễ quý vị nói nhân quả, người ta đều có ấn tượng, chẳng giả tí nào. Thiện có thiện quả, ác có ác báo. Hiện thời trong thế gian này, trên bất cứ con đường nào tại Hương Cảng đều có nhà hàng hải sản. Quả báo do ăn hải sản rất nhiều đều là nhãn tiền. Đó là quả báo do sát sanh. Quả báo do ăn thịt. Còn có một chuyện nghiêm trọng là thiếu nữ phá thai. Nghe nói hiện thời độ tuổi phá thai là từ 10 tuổi cho đến 30 tuổi. Thật là đáng sợ. Người có công năng đặc dị hiện thời thấy bao nhiêu trẻ gái bên thân, có rất nhiều tiểu quỷ bám theo. Ở nơi đâu? Ở ngay trên thân họ, cho nên khắp thân họ là bệnh. Bệnh chẳng thể chữa lành. Tới bệnh viện khám nghiệm, kiếm không ra bệnh, nhưng khắp thân giả dược. Vì những loài oán quỷ đến kiếm họ. Nếu họ thật sự hiểu chuyện này, có chịu làm chuyện xấu hay chăng? Chẳng chịu làm. Vì vậy, đối với họ, viên mối luân lý đạo đức chẳng đủ. Họ không thể chống nổi dụ dỗ mê hoặc. Nhưng do nhân quả đáng sợ, người hiểu nhân quả sẽ chẳng dám làm. Vì vậy, đối cả thế giới hiện thời, nhân quả có đại lợi lạc. Đặc biệt nhiếp thủ chẳng bỏ người niệm Phật. Phật Bồ Tát âm thầm gia trì người niệm Phật. Đó là nói người thật sự niệm Phật, thật sự muốn giảng sanh. Phật lực gia trì, nhiếp thủ quý vị giảng sanh thế giới cực lạc. Vì sao chẳng nhanh hơn một tí? Trên thế giới có tai nạn. Cũng có thể là Phật Bồ Tát trao cho quý vị sứ mạng. Quý vị hãy khéo tu để nêu gương tốt cho đại chúng trong xã hội, thực hiện luân lý đạo đức nhân quả cho người khác thấy. Thật sự phổ độ chúng sanh. Nếu thực hiện, nếu tuyên dương bằng phương tiện truyền thông sẽ có ảnh hưởng to lớn. Ông Hồ Tiểu Lâm là một thí dụ không hề lừa gạt khách hàng. Cũng chẳng cần phải cạnh tranh với đối thủ, cứ theo đúng quy củ, tuân theo giáo huấn trong văn hóa truyền thống của Trung Quốc để kinh doanh mà một mực có lời. Chính ông ta đã báo cáo bao nhiêu lần, tiền kiếm được quang minh lỗi lạc, yên tâm thoải mái kiếm tiền. Ông ta tự tại lắm, chẳng thiếu tiền. Vì vậy, ai nấy hiểu nhân quả, người người đều theo quy củ. Bất luận quý vị làm nghề gì, sẽ được đại tự tại, sẽ thật sự hạnh phúc. Phật thị môn trung hữu cầu tất ứng, cầu phú quý đắc phú quý. Ngay cả cầu làm Phật, làm Bồ Tát đều cầu được. Phú quý thế gian trong Phật Pháp là chuyện nhỏ nhoi. Chẳng thứ gì chẳng cầu được. Vẫn là phải hiểu rõ ràng, minh bạch nhân quả. Hữu A-di-đà kinh văn, nhược thiện nam tử, thiện nữ nhân, văn thị kinh thọ trì giả, cập văn chư Phật danh giả. Chữ chư Phật ở đây chỉ A-di-đà Phật. Thị chư thiện nam tử, thiện nữ nhân, giai di nhất thiết chư Phật, chi sở hộ niệm. Ở đây chữ quan trọng nhất là chữ thiện.